Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời Mục sư Nguyễn Trung Tôn tham gia cuộc hội luận. Mục sư Nguyễn Trung Tôn là một nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền ở trong nước, hiện đang sống tại Thanh Hóa. Mục sư cũng là một trong những người đồng sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ vào tháng 5 năm ngoái. Sau 2 năm tù giam vì bị kết tội tuyên truyền chống phá nhà nước, hiện nay ông vẫn còn đang trong tình trạng bị quản chế. Xin kính chào Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Chúng tôi rất vui được Mục sư nhận lời tham dự cái cuộc hội luận trên đài hôm nay. Trước khi đi vào cuộc hội luận, xin Mục sư ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn, thưa Mục sư.
Dạ, xin cho tôi gửi lời chào tới anh Nguyễn Trung Kết và tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn đó bác.
Vâng, thưa Mục sư, qua bài đã tới lúc cần phải giải tán Quốc hội bù nhìn của Mục sư được đăng trên một số trang web. Chúng tôi được biết ông Nguyễn Sinh Hùng là đương kim chủ tịch cái gọi là Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tuyên bố Chủ tịch Quốc hội không phải là người đứng đầu Quốc hội. Như vậy thì người đứng đầu Quốc hội nước này, theo ông Nguyễn Sinh Hùng là ai? Và điều đó có nghĩa là gì, thưa Mục sư?
Lỗi quý khán giả. Thì cái điều này thì tôi chỉ đứng trên cương vị của một người cử tri, một công dân Việt Nam để nhận định. Thì tôi không phải là ông Nguyễn Sinh Hùng. Nhưng mà tôi sống ở trên quê hương đất nước chúng tôi thì tôi biết chắc một điều, thông qua điều 4 hiến pháp thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là một cái đảng độc tôn lãnh đạo. Vì vậy mà rất có thể là ông Nguyễn Sinh Hùng, ông nói rằng Chủ tịch Quốc hội không phải là người đứng đầu Quốc hội. Thì có hai cái điều mà tôi có thể suy nghĩ tới. Một, đấy là vì Quốc hội đứng đằng sau sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Cho nên mà Chủ tịch Quốc hội không phải là người lèo lái hay là điều hành Quốc hội. Nó cũng là lẽ đương nhiên theo hiến pháp Việt Nam. Và cái điều thứ hai cũng có thể là đằng sau Quốc hội của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì còn có một thế lực ngầm nào đấy mà rất có thể là Đảng Cộng sản Tàu hoặc là Quốc hội Tàu, Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, họ là người mà lèo lái Quốc hội Việt Nam chăng? Thì đấy là những cái suy nghĩ của bản thân tôi, vì tôi thấy rằng bấy lâu nay thì mọi cái hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là Quốc hội Việt Nam thì nó đều dập khuôn theo cái mô hình của Trung Quốc. Cho nên khi mà ông Nguyễn Sinh Hùng ông đặt ra cái, ông trả lời cái chức Quốc hội rằng ông không phải là người đứng đầu Quốc hội, thì tôi chỉ có thể nghĩ có hai cái trường hợp đấy có thể xảy ra, thưa anh, thưa quý khán giả.
Dạ vâng, như vậy tức là có lẽ theo ông Nguyễn Sinh Hùng thì đứng đầu Quốc hội chính là Đảng Cộng sản Việt Nam, và Đảng Cộng sản Việt Nam chính là cái quyền lực cao nhất ở trong cái đất nước này chứ không phải là Quốc hội. Dạ vâng. Thế thưa Mục sư, ông ta tuyên bố như vậy là để làm cái gì? Mục đích là cái gì, thưa Mục sư?
Thì ở đây thì mình có thể nói chắc một cái điều rằng trong cái buổi họp đấy là đang về cái vấn đề trách nhiệm trong công tác đầu tư công. Cho nên cái câu mà ông ta buộc miệng nói ra đấy thì nó cũng thể hiện cái bản chất của cái quốc hội. Nó không mang tính chất là đại diện cho dân. Nó là một quốc hội bù nhìn dưới sự cai trị của đảng. Nhưng mà cũng thông qua đấy thì chắc chắn một điều rằng ông đang nhằm thoái thác cái trách nhiệm của một người đứng đầu, trên danh nghĩa đứng đầu quốc hội. Tức là ông ta sẽ không có phải chịu nhận một cái trách nhiệm nào về những cái thất thoát trong công tác đầu tư công gây thâm thủng cái ngân sách quốc gia. Vì ông cho rằng ông không phải là người đứng đầu, mà không phải là người đứng đầu quốc hội thì ông không phải chịu cái trách nhiệm. Đấy, tôi chưa chắc chắn là ông ta khoái thác cái nhiệm vụ đấy anh.
Dạ vâng, ông ấy có tuyên bố là quốc hội là do dân, vì dân, quốc hội là dân. Cho nên nó là dân mà làm sai, tức là quốc hội mà làm sai đó thì dân phải chịu trách nhiệm chứ còn đổ lỗi cho ai nữa. Như vậy thì rõ ràng là qua câu nói của ông Nguyễn Sinh Hùng chúng ta có thể nhận ra ngay cái tinh thần vô trách nhiệm của ông ta. Thế còn những cái người đang lãnh đạo đất nước thế thì theo Mục sư thì tinh thần trách nhiệm của họ ra sao? Có khá hơn là ông Nguyễn Sinh Hùng không, thưa Mục sư?
thì chúng ta nhìn chung cái tình hình ở Việt Nam xưa nay thì chưa thấy một cái người lãnh đạo nào mà thực sự có trách nhiệm với cái bổn phận của một đầy tớ hay là của một lãnh đạo đối với đất nước, hay là một đầy tớ đối với nhân dân. Vì ở Việt Nam đấy thì cái công ấy, thì người ta hay nhận cho chính mình, cho tập thể của mình. Còn cái lỗi ấy, hay là cái sai phạm ấy, thì người ta thường đổ lỗi cho tập thể. Ví dụ như chúng ta thấy vào năm 2012 thì cuối năm 2012 đấy thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đứng trước Bộ Chính trị và ông ta cũng khẳng định rằng ông ta chỉ làm trách nhiệm cho đảng giao cho ông ta và ông ta phải nhận trách nhiệm, ông ta không thoái thác mà thôi. Vì vậy mà cái lỗi của ông ta có gây ra đi chăng nữa nó cũng là vì cho cái đảng giao dân cử và ông ta không có dám thoái thác mà thôi. Vì vậy là ông ta đổ lỗi cho đảng, cho dân, đổ lỗi cho tòa tập thể Bộ Chính trị. Thì từ cái vấn đề đấy chúng ta xác định rằng từ trước đến nay chưa có một lãnh đạo nào của Đảng Cộng sản Việt Nam họ đứng ra chịu trách nhiệm trước người dân về những cái sai phạm thất thoát hay là gây ra những cái biến động ở trong đất nước. Ngoại trừ thì người dân vẫn cho rằng Hồ Chí Minh là người có trách nhiệm khi mà ông ta thấy vài giọt nước mắt sau cái cuộc cách ruộng đất. Nhưng mà ông ta cũng không nhận lỗi về mình mà ông ta cũng đổ lỗi cho Bộ Chính trị và đổ lỗi cho một số những cái quan chức mà được giao nhiệm vụ cái thời đại, ví dụ như Trường Chinh nhá. Đấy là ngày hôm nay thì người dân của Việt Nam thì vẫn tin rằng Hồ Chí Minh là người có trách nhiệm, nhưng thực ra thì ông ta cũng chẳng trách nhiệm gì, ông ta cũng đâu có nhận lỗi về mình đâu, ông ta cũng đổ lỗi cho tập thể thôi.
Vâng, thưa mục sư, cái điều quan trọng nhất của những cái người lãnh đạo đó là dám nhận trách nhiệm về mình. Còn những cái người lãnh đạo ở trong Đảng Cộng sản cũng như là ở trong cái đất nước của chúng ta hiện nay đó thì theo như mục sư thì hoàn toàn là vô trách nhiệm. Tệ hơn nữa là những cái gì mà thành công ở trong đất nước này đó thì họ đều nhận là của họ hết, là do cái sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn những cái thất thoát, những cái thất bại, những cái gì mà gây ra biết bao nhiêu tai hại cho đất nước đó, thì họ không có nhận gì cho trách nhiệm của họ ở trong đó cả. Như vậy là đúng là họ có một cái tinh thần mà người Việt Nam diễn tả qua cái câu ca dao tục ngữ, đó là ăn cỗ đi nước, ăn cỗ thì đi trước mà lội nước thì đi sau. Hễ mà có cái gì mà liên quan tới cái lợi của họ đó, thế thì họ xung phong đi đầu tiên. Còn những cái gì mà phiền tới họ đó thì họ lại đi sau cùng. Đó là cái tư cách của các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, phải không thưa mục sư? Vâng. Thưa mục sư.
Xưa nay vẫn thế thôi anh.
Dạ vâng. Thưa mục sư đề nghị giải tán Quốc hội đó. Qua cái sự việc ông Nguyễn Sinh Hùng vừa nói đó, thế thì phần nào tương tự giống như là mục sư đề nghị giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam hay là đề nghị Cộng sản Việt Nam từ bỏ quyền lực? Chắc chắn mục sư biết là điều đó chỉ là đề nghị cho vui thôi, chứ Cộng sản Việt Nam đang cố bám lấy quyền lực tới phút chót, không còn lúc mà không còn bám được nữa thì mới chịu nhả ra. Theo mục sư thì có cách nào buộc Cộng sản Việt Nam phải nhả quyền lực ra không để mà nhường lại cho quốc dân hay không, thưa mục sư?
Dạ, thì cũng xin trả thì trên danh nghĩa trong hiến pháp, mặc dù là nó quy định là Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo, nhưng mà trong danh nghĩa trong hiến pháp cũng như là thể hiện với quốc tế thì Quốc hội vẫn là một cơ quan dân cử, tức là tôi chỉ nói trên danh nghĩa thôi thưa anh. Thì cái vấn đề mà tôi yêu cầu giải tán Quốc hội bù nhìn này thì là với tư cách của một cử tri. Vì là một cử tri đấy thì tôi có quyền yêu cầu giải tán một cái cơ quan mà họ nói là họ đại diện cho tôi, cho nguyện vọng của nhân dân, nhưng họ lại không đại diện và họ vô trách nhiệm, cho nên tôi yêu cầu họ giải tán cái tổ chức bù nhìn đấy, mặc kệ nó đứng đằng sau nó là ai, là con người nào, tổ chức nào, cá nhân nào điều khiển. Thì tôi chỉ với tư cách cá nhân của một công dân thì tôi yêu cầu giải tán Quốc hội. Còn đối với Đảng Cộng sản thì tôi không có can thiệp vào công việc đảng phái của họ. Họ muốn thành lập, họ muốn giải tán, họ muốn tổ chức như thế nào, đấy là vấn đề của đảng họ. Nhưng mà họ không thể tiếp tục sử dụng những cái công cụ như là Quốc hội là cơ quan dân cử trên danh nghĩa, hoặc là một số các cái hoạt động của người dân hay là tổ chức xã hội dân sự bù nhìn, tổ chức tôn giáo quốc doanh vân vân để mà lèo lái hay là điều khiển. Vì vậy mà cái vấn đề mà tôi yêu cầu đề nghị giải tán Quốc hội là giải tán một cái cơ quan dân cử bù nhìn để thành lập một cái cơ quan dân cử thật sự là của dân, do dân và vì dân. Thì thông qua cái nếu thành lập được một cái tổ chức xã hội, một tổ chức Quốc hội thực sự của dân, thì lúc đấy đương nhiên Đảng Cộng sản đã phải nhả hay là phải từ bỏ hết quyền lực của họ trong cái việc mà điều khiển đất nước, điều hành Quốc hội. Tuy nhiên thì điều này nó giống như anh nói, khi mà họ đã chấp nhận mà giải tán cái Quốc hội đấy thì đồng nghĩa với việc mà đã phải trao bớt quyền lực hay là uy tín vị thế của Đảng Cộng sản, thì họ chắc chắn họ sẽ không bao giờ đồng ý, không bao giờ chấp nhận. Mặc nhiên như vậy, mặc dù biết như vậy, nhưng mà tôi vẫn làm viết cái bài viết này, cũng như là tôi có làm một cái đơn yêu cầu trên cách của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Cái điều này tôi muốn công bố rộng rãi, cũng như là in ra bài viết tay để gửi cho nhiều người dân, cũng như là cộng đồng dân cư mạng và nhiều người dân khác được biết cái bộ phận của một cái tổ chức mà lâu nay vẫn nói là đại diện, mang tính đại diện cho dân, nhưng mà không đại diện cho ai cả, vì họ chối bỏ trách nhiệm và cuối cùng họ đổ tất cả tội lỗi cho dân. Thông qua đấy thì tôi có thể thức tỉnh được một số ít nhiều quần chúng nhân dân, ngõ hầu từ đấy họ sẽ nhận ra bộ mặt thật của cái Quốc hội mà họ lâu nay họ vẫn cứ nghe là của dân, để rồi họ mạnh mẽ, mạnh dạn đứng lên để chống lại cái sai, cái ác. Và chỉ khi mà nhiều người dân thức tỉnh, nhận biết ra được cái bộ mặt thật của một cái tổ chức bù nhìn, Quốc hội bù nhìn mà có thể tạm gọi đó là đảng hội, thì người ta sẽ mạnh dạn để tẩy chay cái hoạt động của nó. Đến lúc đấy thì đảng sẽ không còn nơi để bám víu, và lúc đấy thì buộc lòng họ dù muốn dù không thì họ còn không còn thể bám víu vào cái lòng tin mà của nhân dân mà lâu nay họ vẫn lừa dối để bám vào. Thì lúc đấy đương nhiên họ không muốn thì họ cũng phải bị tức tột, bị quyền lực để giành lại chính quyền lực cho người dân. Đấy là cái điều mà tôi hy vọng, không chỉ thông qua cái bài viết này, thông qua cái lá đơn này, nhưng mà tôi muốn rằng bằng nhiều phương pháp, nhiều người nỗ lực, để rồi thức tỉnh người dân họ nhận thấy cái sự thật. Thì lúc đấy chỉ có sự thật mới giải phóng dân tộc Việt Nam ra khỏi cái sự cai trị độc tài của nhà cầm quyền Cộng sản, giống như Thánh Kinh đã chép. Đấy là khi các người biết sự thật, lẽ thật, thì lẽ thật sẽ đúng ra. Vì vậy mà cái điều tôi cần muốn làm đấy là muốn cho người dân Việt Nam nhận biết lẽ thật từ anh.
Vâng, phải nói là Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm bám lấy cái quyền lực cai trị đất nước này cho tới cùng, và họ chỉ nhả ra khi nào mà có một cái lực lượng của người dân là đập trên đầu của họ, buộc họ phải nhả ra thì họ mới, nghĩa là họ không còn khả năng để bám vô nữa thì họ mới chịu nhả ra mà thôi. Chứ còn không bao giờ họ tự nguyện họ nhả ra cả, cho dù là họ có biết rằng là cái việc mà họ đang lãnh đạo đất nước nó chỉ làm cho cái đất nước này tệ hại đi, thậm chí là làm cho đất nước bị mất đi vào tay của Trung Cộng, thì họ vẫn quyết bám lấy cái quyền lực tới cùng. Và đó chính là cái sự đê tiện, bẩn thỉu của Đảng Cộng sản. Và đó cũng chính là cái mối tai hại rất là lớn cho cái đất nước của chúng ta. Thưa Mục Sư, hiện nay cái sự phẫn nộ của người dân ngày càng dâng cao, đe dọa cái sự sụp đổ của chế độ. Nếu mà cứ tiếp tục làm cho dân phẫn nộ, dồn dân tới đường cùng, không còn chịu đựng nổi nữa đó, thì sẽ tới lúc người dân sẽ phải liều chết để mà lật đổ chế độ. Lúc đó thì Cộng sản Việt Nam sẽ phải trả giá rất là đắt. Đúng theo cái sự khôn ngoan đó, thì Cộng sản Việt Nam phải chiều ý dân một chút để giảm bớt cái sự phẫn nộ đi. Đằng này chúng ta thấy rằng là Cộng sản Việt Nam ngày càng làm dân chúng phẫn nộ thêm bằng những cái hành động ngày càng tàn ác hơn, chẳng hạn như là vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn hơn, tiếp tục cướp đất của người dân một cách tàn bạo hơn, rồi đàn áp tôn giáo dân oan cũng như là các nhà đấu tranh dân chủ dã man hơn. Theo Mục Sư thì tại sao Cộng sản Việt Nam lại không giảm bớt những cái hành động tàn ác ấy mà lại ngày càng gia tăng lên như vậy?
Thưa anh, thưa quý vị giả, thì thực ra đấy thì tôi tin chắc rằng là những lãnh đạo Đảng Cộng sản đương thời cũng như là những người đã nghỉ hưu cũng và một số các cái thế hệ đang lớn lên, họ cũng nhận biết rất là rõ về cái sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không thể nào muôn năm giống như cái câu khẩu hiệu của mà họ vẫn đang mang trên mình, cũng như là tôi tin chắc rằng họ cũng còn biết rằng là nó không thể tồn tại giống như gì họ tin, đây là sẽ đưa thế giới này đến thế giới đại đồng, đến sườn đấy là làm theo năng lực cũng theo nhu cầu. Nhưng mà cái mà họ đang muốn bám víu và họ cố gắng để mà kéo dài cái thời gian lãnh đạo, bởi vì họ vẫn đang còn cái cơ hội, vì họ trong cái giai đoạn này thì họ vẫn còn chết nhóm để có thể vơ vét được tài sản của nhân dân, của quốc gia, và trong cái xu thế toàn cầu hóa này đó thì họ có thể biên ngân khoản của họ để gửi gắm đi bất cứ một quốc gia tư bản nào, con cái họ có thể di rời đi bất cứ một cái quốc gia tư bản tây phương nào, và khi mà đất nước có thể đến cái nguy cơ mà họ không còn thể vơ vét được nữa, khi mà lòng dân hết sức phẫn nộ rồi đấy thì họ mới chỉ rời bỏ, và lúc đấy thì họ đã chuẩn bị cho mình một cái nơi đến thứ hai thứ ba nào đấy để rồi họ có thể yên bị, vì túi của họ đã đầy. Vì giờ phút này nếu mà họ chấp nhận nhân nhượng cho người dân một phần nào đấy về nhân quyền, một phần nào đấy để giống như là nhượng bộ về quyền hạn đấy, thì họ sợ rằng trong cái giai đoạn chuyển nhượng đấy thì họ sẽ phải bị mất hết tất cả những gì mà họ đã nỗ lực trong quá khứ, như là họ sợ rằng là cái tất cả những tài sản, tất cả những gì mà họ thu gom được sẽ bị nhân dân từng bước tước đi, hay là tổ chức đối lập sẽ tìm từng bước để tước bỏ mất những cái đấy của họ. Tôi nghĩ rằng họ cố gắng gia tăng đàn áp để cố tình đem cái sự sợ hãi tiếp tục đè nén lên người dân, để rồi họ còn có cái cơ hội vơ vét và có cơ hội chuẩn bị cho mình một cái hậu phương sau khi cộng sản thật sự sụp đổ. Đấy là cái suy nghĩ của bản thân tôi. Còn tôi không nghĩ rằng họ không biết đâu. Tôi tin chắc là họ vẫn biết rằng trước sau thì họ cũng sẽ phải chính giao quyền lực cho người dân thôi, nhưng mà họ phải còn quyền lực, còn tranh thủ vơ vét được tới đâu thì họ sẽ cố gắng nỗ lực để vơ vét tới đấy. Và đây là cái lúc mà họ đang chuẩn bị cho họ cái bước thứ hai, để cái nơi ở thứ hai để an thân trong tương lai.
Vâng, nhưng mà cái điều họ làm như vậy đó thì có thể nói là rất là ngu xuẩn, tại vì nếu mà người dân phẫn nộ như vậy đó do cái sự đàn áp tàn ác của họ thì tới lúc mà họ bị lật đổ thì chắc chắn là người dân cũng không có để cho họ được toàn mạng. Và nhưng mà theo tôi nghĩ đó, thế thì hiện nay họ đang bị cái lòng tham nó dẫn đi làm mờ hết tất cả cái lý trí của họ, khiến họ không còn hành động một cách khôn ngoan để mà bảo vệ cái cho một cách gọi là khôn ngoan cái quyền lợi cũng như là cái mạng sống của họ. Cái lòng tham của họ đã làm cho họ trở nên ngu xuẩn, và tôi nghĩ rằng là kết cục thì họ sẽ phải đền tội một cách xứng đáng. Không biết mục sư có nghĩ như vậy không?
Đấy là cái kết quả của bất cứ một cái nhà độc tài nào, một nhân vật độc tài nào trên thế giới chúng ta cũng đang nhìn qua. Tuy nhiên thì đối với cái Việt Nam ấy thì cái mô hình nó hơi khác một số các cái quốc gia khác, bởi vì ở Việt Nam ấy thì nó vẫn mang gặp cái tinh thần cộng sản, và người dân Việt Nam ấy thì họ chưa có thực sự đấy, và họ chưa có nhận ra cái sai lầm của chủ nghĩa cộng sản, mà đa phần ấy thì người ta chỉ nhìn thấy cái sự sai lầm của một tức là cái tội ác hay là cái sự vi phạm của một vài nhân vật cá nhân lãnh tụ nguyên thủ quốc gia nào đấy, mà họ chưa có nhận ra rõ ràng và những cái nguyên nhân gây dẫn đến cái tình trạng xã hội như vậy là bởi vì một cái chủ thích vô thần cộng sản, một chủ thích phi dân tộc. Nhưng mà trước cái sự hiện của Đảng Cộng sản đấy thì người dân họ chưa nhận thức ra được, cho nên họ vẫn đang rất là tự hào về những cái chiến công, tự hào về những cái gì mà họ cho rằng là Đảng Cộng sản đã làm được cho tổ quốc, cho quê hương. và người dân đa phần vẫn là người rất là ngưỡng mộ những cái chiến công của người cộng sản, cho nên chắc chắn đấy là cái điều mà khiến cho những người lãnh đạo cộng sản còn bám víu vào cho đến ngày hôm nay. Và nếu như mà người dân sau này có phẫn nộ đấy thì những cái nhân vật phải chịu trận, tôi nghĩ rằng họ đã sớm rút quân, còn nó nếu có ở lại thì cũng chỉ là những cái hàng con cấp tỉnh đổ xuống thôi. Còn tôi tin chắc là hàng ngũ trung ương trở lên, mà nếu giờ này mà các quốc gia Tây Phương không cấm vận họ sớm đấy thì chắc chắn là họ sẽ chạy đi trước khi mà có cái sự phán quyết của người dân ngay.
Dạ vâng. Bây giờ chúng ta chuyển qua một cái đề tài khác đi. Thưa mục sư mục Nguyễn Trung Tôn, trong cái bài tham luận mà mục sư trình bày trước Quốc hội Hoa Kỳ cách đây một tháng vào ngày 26 tháng 3, mục sư có nói tới cái hệ phái Tin Lành Vì Công Lý mà mục sư dự kiến là có thể sẽ ra đời và hoạt động. Xin mục sư cho biết mục đích của cái hệ phái này là cái gì ạ? Liệu nó có thể ra đời được không? Và mục sư có dự kiến là nó sẽ bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp ở một cái mức độ nào đó hay không, thưa mục sư?
Dạ, thì thực tế đấy thì tôi cũng đã có liên kết cùng với một số các mục sư và đang bàn, và tôi cũng đang soạn thảo cái nội quy điều lệ của nhóm Tin Lành. Tuy nhiên thì tôi anh rằng cái mục đích chính của người Tin Lành thì không phải là tham gia vào bất cứ một tổ chức đảng phái chính trị nào, mà mục đích tối thượng của người Tin Lành chúng tôi đấy là truyền giảng phúc âm và chia sẻ niềm tin và sự cứu rỗi nơi Chúa. Bởi vì muốn bảo vệ được niềm tin và có cơ hội để truyền giảng phúc âm, anh có cơ hội để tiếp xúc với tin mừng của Đấng Christ, thì chúng tôi phải đứng ra để mà bảo vệ nhà phái, bảo vệ công bình như lời Chúa dạy. Vì cái lý do đấy mà chúng tôi thành lập một nhóm với mang tên là Vì Công Lý. Vì ở Việt Nam ngày hôm nay đã có hàng trăm, tính đến bây giờ có thể là có hàng trăm các hệ phái Tin Lành. Tuy nhiên thì mỗi một tổ chức giáo phái Tin Lành thì đều mang một cái đặc trưng này là sắc phái nó khác, vì do cái người đứng ra lãnh đạo là sáng lập, và cái mối quan hệ của họ với chính quyền cũng có mỗi cái nhóm mỗi khác nhau. Và đối với chúng tôi thế thì là những người mà cố tình trên cái quan điểm đó là chúng tôi không chấp nhận cái sự cầm quyền độc tài của Đảng Cộng sản khi mà đàn áp hay là áp bức, muốn lèo lái các cái tổ chức tôn giáo và đều hướng theo cái mọi cái ý muốn của nhà cầm quyền, thì chúng tôi không có chấp nhận, vì đấy không phải là công lý, đấy không phải là sự công bằng. Cho nên chúng tôi muốn đấu tranh và thực sự muốn có một tổ chức tôn giáo hoạt động trong công lý và sự công bình, không phải bị chi phối bởi bất cứ một tổ chức chính trị nào. Vì vậy mà chúng tôi muốn thành lập một nhóm Tin Lành như vậy, thưa anh.
Dạ vâng. Như ở phía bên Công giáo đó, thế thì giáo hội Công giáo đặt rất là nặng vấn đề phải đấu tranh cho công bằng xã hội, tức là cho công lý. Thì đó chính là một trong những cái bổn phận của các tôn giáo. Cho nên chúng tôi cũng rất lấy làm đắc ý khi mà phía bên Tin Lành cũng có một cái chủ trương là phải đấu tranh cho công lý qua cái hệ phái mà mục sư vừa mới nói là sẽ có thể ra đời và hoạt động, đó là nhóm Tin Lành hay là hệ phái Tin Lành Vì Công Lý. Vâng. Nhưng mà thưa mục sư, ở hải ngoại này đó có một số người khi mà có một cái tổ chức nào ra đời đó thì họ đặt ngay vấn đề đó là tổ chức ấy có chủ trương lật đổ cái chế độ cộng sản hay không. Nếu mà tổ chức ấy chỉ đấu tranh cho công lý, cho nhân quyền, vân vân, thì họ cắt nghĩa rằng là như vậy đó là cái tổ chức ấy chỉ giúp cho chế độ cải thiện mà thôi, nghĩa là gián tiếp giúp cho chế độ cộng sản tiếp tục tồn tại chứ không phải là dẹp bỏ chế độ đi. Vì nghĩ như thế cho nên là họ không ủng hộ những cái tổ chức ấy, thậm chí là họ còn phản đối hoặc là chụp mũ những cái tổ chức ấy là đấu tranh cuội nữa. Mục sư nghĩ sao về cái cách suy nghĩ này?
Dạ, thì trước tiên thì tôi muốn thưa với anh rằng đấy là cái nhận định của ai đấy, của tổ chức nào đấy, thì đấy là cái nhận định của họ. Còn đối với chúng tôi đấy thì thưa với anh rằng dù trong bất cứ xã hội nào, xã hội phong kiến, chế độ phong kiến, có lẽ là chế độ tư bản hay chế hoạt độ cộng sản, thì người ta con người đều cần phải vươn tới đấy là vươn cái đích nghĩa là nhân quyền hay là công lý. Vì vậy mà cần phải có hiến pháp, cần phải có pháp luật, cần phải cũng phải có người lãnh đạo. Tuy nhiên những cái xã hội mà trước đây như xã hội phong kiến rồi tiến lên một số các cái xã hội tiếp theo thì chưa đáp ứng được cái sự công bình hay là chưa đáp ứng được cái nhu cầu về công lý, cho nên là các cái chế độ xã hội đấy đều phải giải tán bởi vì nó không đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân. Và nguyện vọng cao nhất của người dân không phải là đảng phái nào lãnh đạo, không phải là cộng sản lãnh đạo hay là lao động lãnh đạo hay là đảng dân chủ, đảng xã hội vân vân, đảng phái nào lãnh đạo, mà nguyện vọng chính, cái nhu cầu chính của người dân đấy là nhân quyền được tôn trọng và công lý được bảo vệ. Thì cứ một đảng phái nào nếu họ lãnh đạo mà họ đảm bảo được tất cả những cái về công lý được đảm bảo thì đảng phái đấy xứng đáng để được người dân tôn trọng và tiếp tục tín nhiệm. Nếu như mà ai đấy, tổ chức nào đấy cho rằng là một tổ chức xã hội ở trong nước hay là một nhóm nào đấy ở trong nước mà đấu tranh chỉ vì đòi hỏi công lý, nhân quyền, tức là có nghĩa đang giúp cho đảng phái Việt Nam cải thiện và tiếp tục tồn tại, thì đấy là một suy nghĩ tôi nghĩ rằng nó không có chính xác. Bởi vì người cộng sản thì họ không phải là công lý, chân lý, vì không phải là chân lý cho nên họ không thể nào tôn trọng được nhân quyền cũng như không thể nào tôn trọng được công lý. Vì một khi mà công lý được đáp ứng, một khi mà nhân quyền được đảm bảo thì lúc đấy người cộng sản đã không còn thể đứng vững để nắm quyền được nữa. Vì tất cả những nguyện vọng tâm tư của người dân được đáp ứng thì cái nguyện vọng đầu tiên của người dân đấy là cái nguyện vọng là quốc hội phải là quốc hội do dân cử, người lãnh đạo phải là người lãnh đạo do nhân dân cử, vân vân. Thì tôi tin chắc rằng lúc đấy người cộng sản làm sao họ có thể trụ nổi trước cái ánh sáng của chân lý cũng như là sự công bằng, đòi hỏi công bằng của người dân. Người cộng sản không thể nào trụ nổi trước tình trạng nếu như mà nhân quyền và công lý được đảm bảo ở Việt Nam. Vì vậy mà đấu tranh đòi công lý, đấu tranh để thực thi nhân quyền cũng đồng nghĩa với việc mà đấu tranh đòi người cộng sản phải bị tước bỏ quyền lực bởi người dân.
Dạ vâng, đúng vậy. Tại vì một khi mà cộng sản và Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền thì lập tức họ không còn là cộng sản nữa, họ sẽ bị người dân vì vấn đề tôn trọng nhân quyền đó mà họ có thể lật đổ chế độ cộng sản. Hay là họ đấu tranh vì những cái người nếu mà đấu tranh vì công lý và cộng sản Việt Nam mà tôn trọng công lý thì họ cũng không có thể tồn tại được. Tôi rất là tâm đắc với lại mục sư ở cái chỗ đó là cái điều quan trọng nhất chưa phải là cái lật đổ Đảng Cộng sản cho bằng, là cái mục đích cuối cùng là phải làm sao để cho dân chúng ở trong nước được hạnh phúc, có trong đó có công bằng xã hội, có nhân quyền. Nếu cộng sản Việt Nam mà họ thực hiện được cái điều đó đó, thế thì thiết tưởng là chúng ta cũng không cần phải lật đổ chế độ cộng sản nữa, tại vì cộng sản Việt Nam đã tôn trọng nhân quyền. Còn nếu mà nếu mà có một cái tổ chức nào khác, giả sử như sau này lật đổ được chế độ cộng sản mà họ nhân quyền, họ không tôn trọng công lý, thì có lẽ là ta cũng sẽ phải tiếp tục đấu tranh chống lại cái chế độ mới đó. Vâng, thưa mục sư, trong cái bài tham luận của mục sư trước Quốc hội Hoa Kỳ, mục sư có nói đến việc Cộng sản Việt Nam chia các hệ phái Tin Lành thành ba nhóm khác nhau, là các tổ chức Tin Lành đã được công nhận tư cách pháp nhân, rồi các tổ chức Tin Lành đã được chấp nhận cho đăng ký sinh hoạt, các tổ chức Tin Lành bị cấm sinh hoạt vì chưa được đăng ký hay là công nhận. Vậy thì xin mục sư Nguyễn Trung Tôn cho biết cách Cộng sản Việt Nam đối xử phân biệt với từng nhóm trên như thế nào, thưa mục sư?
Dạ, thì thông qua cái việc mà và chia những người các cái hệ phái tin lành thành ba nhóm cơ bản khác nhau đó, thì nó đã tạo ra cái sự phân cách. Thứ nhất là cái sự chia rẽ, đấy là đối với những người những mục sư, những tổ chức tin lành đã được công nhận tư cách pháp nhân đó, thì họ dường như sẽ được nhà nước ưu ái, được thăm viếng trong những kỳ lễ Giáng sinh, được tặng quà, được mời đi tham dự các hội nghị, được pháp tùng phái đoàn Việt Nam đi chỗ này chỗ kia, có nghĩa là dường như họ trở nên một cái nhân vật rất là trọng vọng và được không riêng gì giới tin lành mà nhiều người dân kính nể. Cũng vì vậy, cũng thông qua đấy thì người cộng sản họ có thể dùng những người những tổ chức tin lành này để làm cái bình phong hoặc là làm cái chi bài để cô trưng trưng bày với quốc tế là Việt Nam có tự do tôn giáo. Cũng bởi như vậy thì những cái tổ chức tin lành mà được công nhận tư cách pháp nhân đấy thì họ có thể được hoạt động, được sinh hoạt dường như rất là tự do. Nhưng mà ngược lại thì họ lại rất là phải chịu khuôn khổ, như là phải đăng ký lịch hoạt động hàng năm, hàng tháng, các cái bài giảng luận hoặc là một số cái chương trình, các lớp thần học vân vân, những người đi học và tham gia học thần học và để được tấn phong là mục sư truyền đạo thì đều phải nộp cái lý lịch cho nhà cầm quyền để họ kiểm tra, và chính nhà cầm quyền là người phê duyệt quyết định ai được đi học tham gia các chương trình thần học, ai có đủ tiêu chuẩn được phong mục sư. Đấy là đối với các tổ chức tin lành đã được công nhận thì nhà cầm quyền hoàn toàn họ chi phối, họ không đứng ra để tấn phong bổ nhiệm chức vụ, nhưng mà họ chi phối trong cái bản lý lịch kê khai trước khi anh tham gia học các chương trình thần học, mà các hệ phái tin lành khác không phải làm như vậy. Còn đối với các tổ chức tin lành đã được chấp nhận cho đăng ký sinh hoạt thì nó cũng rất là giới hạn. Họ cho đăng ký sinh hoạt thì họ có thể cho đăng ký ngay, nhưng mà đến một cái ngày mai, ngày kia họ có thể nói rằng trước đây chúng tôi cho các ông đăng ký nhưng bây giờ chúng tôi không thấy đảm bảo về trật tự, về an ninh, về cái địa điểm này, chúng tôi sẽ ngưng không cấp phép cho các ông đăng ký nữa. Cho nên là các cái tổ chức tin lành đã được đăng ký sinh hoạt đấy thì nó còn thua xa về cái tổ chức đã được công nhận tư cách pháp nhân, vì khi đã công nhận tư cách pháp nhân thì không có lý do gì để tước giấy phép của họ nữa. Nhưng mà mới chỉ được đăng ký sinh hoạt đấy thì nó vẫn đang sinh hoạt trong cái sự dè dữ, dè dặt. Và những nhóm tin lành này thì dường như cũng được nhà cầm quyền hơi ưu ái hơn mấy nhóm khác, thế họ cũng được công nhận, thừa nhận chức vụ, họ cũng được các phái đoàn thăm mỗi khi có dịp lễ, có thể có tặng quà đi tham gia hoặc bàn một số công việc của mặt trận tổ quốc vân vân. Nhưng mà họ vẫn bị liên tục bị cái tình trạng là uy hiếp. Nếu mà họ chỉ cần có những cái bài giảng hay là có những động thái mà khiến nhà cầm quyền không vừa lòng thì họ sẽ sẵn sàng tước giấy phép, không cho đăng ký hoạt động nữa. Thì các tổ chức này cũng rơi vào cái tình trạng thụ động, và các cái nhóm đã được đăng ký thì phải hoạt động trong cái khuôn khổ, cái địa điểm đã chỉ cho đăng ký, tức là họ cho anh đăng ký hoạt động ở cái vùng, cái căn hộ này, cái gia đình này, thì anh chỉ được hoạt động trong cái phạm vi đấy mà thôi. Anh không có thể đi truyền đạo, không có thể phát triển ra cái nơi khác thì anh chưa đăng ký. Nếu mà anh cố tình vi phạm những cái địa điểm khác, tức là anh chưa được đăng ký, anh không thể đến đấy để giảng đạo, không thể đến đấy để chia sẻ. Mà nếu anh đến đấy mà họ bắt gặp thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc đăng ký của cái điểm chính của anh. Cho nên cái tình trạng đấy nó cũng rất là phức tạp, thưa anh. Còn đối với cái nhóm tin lành thứ ba thì chưa được công nhận hoặc là bị cấm sinh hoạt thì nó có một cái là rất là mất tự do, bởi vì tất cả những cái buổi sinh hoạt thì đều là trong tình trạng bất hợp pháp. Nhóm lại 5 người, 10 người cũng có thể bị giải tán bất cứ lúc nào, bị công an bao vây, đánh đập, thậm chí các tín đồ sau buổi nhóm ra về đều bị đón đánh, hoặc là trên đường đến thờ Tượng Chúa thì bị đón đánh. Nhưng mà những nhóm đấy thì lại cũng rất là tự do, vì tự do ở trên cái vấn đề là vì không có đăng ký sinh hoạt ở cái địa điểm nào cả. Cho nên đối với chúng tôi đấy thì địa điểm nào chúng tôi cũng có thể nhóm lại. Chúng tôi có thể nhóm ở chợ, chúng tôi có thể nhóm ở công viên, chúng tôi có thể nhóm lại thờ Tượng Chúa ở gia đình này vào thời điểm này, vào giờ giấc này. Nhưng mà vì lý do an ninh, chúng tôi có thể nhóm vào ban ngày, hoặc ban đêm, hoặc buổi chiều, hoặc buổi sáng, hoặc giờ rất khác, hoặc là địa điểm thì chúng tôi có thể thay đổi vào bất cứ cái địa điểm nào để tránh an ninh quấy rầy, quấy phiền. thì chúng tôi tự do, đấy là tự do, chúng tôi không bị ràng buộc với cái địa điểm sinh hoạt, nhưng mà chúng tôi lại không có tự do bởi vì là chúng tôi phải lượng ý xem cái địa điểm nào an toàn, cái nơi nào có thể sinh hoạt được thì chúng tôi có thể phải di chuyển địa điểm sinh hoạt rất là nhiều lần trong ngày hoặc là trong tháng, trong năm, cũng như là số lượng tín đồ tham gia thì nó không có thể đông được như các cái địa điểm khác. Các cái ngày thì lễ Giáng sinh, Phục sinh thì chúng tôi cũng không có thể tổ chức một cách rầm rộ hay là công khai được, vì cũng sẽ bị các lực lượng chức năng đến giải tán hoặc là đánh đập hoặc là bắt bớ hoặc là lập biên bản xử phạt vân vân. Đấy là những cái điều mà từ phía áp lực từ phía chính quyền. Nhưng mà cũng thông qua cái việc mà chia tin lành ra làm ba dạng đấy thì nó cũng chia ra khiến cho có nhiều cái mâu thuẫn ở trong các cái hệ phái, cũng là nhiều các nhóm tin lành khác nhau đã trở nên những cái xung đột, như là cho rằng nhóm thì cho rằng nhóm này là quốc danh, nhóm kia thì cho rằng nhóm này là chống đối chính quyền, cho nên làm ảnh hưởng đến cái danh tiếng chung của tin lành dân dân, và nó đã tạo ra cái sự chia rẽ rất là lớn ở trong hàng ngũ của tôn giáo tin lành nói riêng và các tôn giáo khác cũng như vậy. Thế là nói chung là tình hình nó như vậy này.
Dạ vâng. Như vậy thì ba cái nhóm tin lành đó thì đều có những cái tự do cũng như là cái sự mất tự do khác nhau. Những cái nhóm mà được nhà nước công nhận cái tư cách pháp nhân đó, thế thì tuy là được tự do tụ tập này nọ để mà thờ phượng Chúa, nhưng mà lại bị hạn chế rất là nhiều, bị cộng sản chi phối trong nhiều cái lĩnh vực như là phong chức vân vân, thì điều đó cũng rất là bất lợi. Và tôi thấy có một cái tai hại đó là những cái nhóm tôn giáo mà được nhà nước công nhận như vậy đó thì dần dần đó mình mất đi cái bản chất của tôn giáo, đó là khuyến thiện và chống lại sự ác. Tại vì nếu mà mình chống lại sự ác, tức là chống lại cộng sản, khi mà mình lên tiếng cho nhân quyền để mà bênh vực những cái người bị áp bức thì bị cộng sản cho là họ chống lại họ và lập tức họ bị đàn áp. Như vậy thì cuối cùng thì cái tôn giáo đó đã mất đi cái bản chất chính thức của mình, đó là khuyến thiện và chống ác. Và một cái tôn giáo mà mất đi cái bản chất đích thực của mình thì nó không còn là cái tôn giáo đích thực nữa, nó chỉ là một cái tôn giáo giả hiệu mà thôi. Và thậm chí là như mục sư nói đó, nó có thể trở thành một cái bình phong để mà cho cộng sản tuyên bố với quốc tế đó là chúng tôi có tự do tôn giáo, và một cách nào đó thì cũng dễ trở thành một cái thứ công cụ của nhà nước cộng sản Việt Nam. Vâng, thưa mục sư, khi tôi còn ở trong nước thì tôi có liên lạc với nhiều hội thánh tin lành tư gia ở Sài Gòn. Họ thường tụ tập nhau khoảng 10 cho đến 20 người tại nhà riêng của một vị mục sư nào đó để cùng thờ phượng Chúa, cùng học hỏi giáo lý, rồi chia sẻ tâm tình cũng như là đời sống với nhau. Tôi rất là thích hình thức sinh hoạt rất là thân thiện của các nhóm nhỏ tin lành này. Trong đó mọi người đều biết nhau rồi biểu lộ cái sự quan tâm và tình yêu thương đối với nhau. Nó phản ánh hình thức sinh hoạt của các hội thánh đầy sức sống thời sơ khai vào cái thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Xin mục sư cho biết là hiện nay đó, cái hình thức sinh hoạt tư gia này có còn tồn tại nhiều không? Và nếu mà còn đó, thì bị bách hại ở cái mức độ như thế nào, thưa mục sư?
Vậy thì bây giờ thế thì các cái hình thức sinh hoạt tư gia này nó cũng vẫn đang rất là phát triển, vẫn đang hoạt động sinh hoạt nó ở khắp các cái vùng miền trên cả nước, nhưng mà nó bị cô nhập lại. Đấy là những cái điểm hội thánh tin lành ra mà đã mở ra trước năm 2005 đấy, thì các cái điểm nhóm đấy, ví dụ như cái điểm nhóm chỗ chúng tôi đã mở đấy, thì nó vẫn tồn tại mặc dù chưa được công nhận, mặc dù chưa cho đăng ký, nhưng mà nhà chính quyền buộc họ phải thừa nhận đấy là cái sự tồn tại của một hội thánh có trước cái chỉ thị số 2005 ra đời đấy. Thì những cái điểm nhóm đấy qua những cái sự bắt bớ đàn áp thì nó còn tồn tại, thì bây giờ vẫn sinh hoạt với hình thức tư gia giống khoảng 5 người, 10 người, 20 người, điểm nào cao điểm lắm thì khoảng 30 người. Và Nhưng mà để mà mở ra các cái điểm nhóm khác, ví dụ như một cái tổ, cái điểm nhóm đấy 30 người mà chúng tôi muốn chia ra, tách ra nó thành 2 điểm và để nhóm ở một nhóm lại thờ tự chú ở một cái nơi khác đấy thì ngay lập tức là bị bắt hay là bị đàn áp, bị đánh đập ngay. Nó vẫn cứ tiếp tục diễn ra ở rất là nhiều nơi khắp các cái tỉnh thành, đặc biệt là ở những vùng nào mà bây giờ Tin Lành mới truyền đến thì để mà ngày hôm nay các mục sư đi truyền đạo mà mở được một điểm nhóm chỉ cần 5 người nhóm lại thôi thì nó là cả một cái sự khó khăn, cả một cái quá trình máu và nước mắt, chứ không phải là đơn thuần. Mặc dù trước đây cái năm trước 2005 đấy anh, thì chúng tôi mở các hội thánh, các điểm nhóm Tin Lành Tư Gia nó cũng gặp khó khăn, bị bắt bớ, bị bách hại, nhưng mà nó còn mở ra được, còn có thể chịu được, tồn tại được. Nhưng mà sau cái chỉ thị số 01/2005 đấy thì họ chỉ cổ và đạt được cái nghị định số chỉ thị số 05 và cái nghị định 92 mới đây đấy, thì họ chỉ dập khu cái điểm nào đã mở rồi, họ không dập được thì họ giữ là đấy, phải chấp nhận đấy, còn điểm nào mở mới là họ đều đàn áp, đều bắt bớ. Nhiều tín đồ vẫn tiếp tục bị dùng biện pháp thuyết của đạo qua thông qua gia đình dòng họ, qua các tổ chức đoàn thể để yêu cầu họ phải rút tên ra khỏi tổ chức hoặc là tự nguyện làm đơn ra khỏi Tin Lành. Đấy là hình thức bắt bớ ngày hôm nay đấy.
Dạ vâng, thưa mục sư Nguyễn Trung Tôn, những cái nhóm sinh hoạt tôn giáo tại Tư Gia này đó, nhỏ như vậy đó, thì họ đâu có gây mất trật tự hay là làm hại gì tới nhà nước Cộng sản Việt Nam đâu. Họ chỉ muốn được yên thân để mà phụng sự Thiên Chúa và tha nhân, đồng thời giúp nhau sống tốt đẹp. Tại sao Cộng sản Việt Nam lại đàn áp họ? Cộng sản Việt Nam sợ gì ở nơi những cái nhóm nhỏ Tin Lành này, thưa mục sư?
Cái điều đầu tiên đó thì là thánh kinh nói rồi, thì cái vấn đề mà người nào muốn theo Chúa thì đương nhiên, tức là theo Chúa thì đương nhiên phải gặp sự bắt bớ. Đấy là một cái điều mà chúng tôi tin vào lời thánh kinh Chúa đã truyền. Và cái điều thứ hai đấy thì người cộng sản thì họ làm điều xấu, điều ác, điều không công bình, và lời của Đức Chúa Trời thì đến để giải phóng người ta ra khỏi mọi cái sự trói buộc đấy, đem người ta đến với sự công bình. Và dù một người, hai người, năm người, nhưng mà sống tốt, sống công bình, có nghĩa là đi ngược lại với cái sự giảng dạy hay là dẫn dắt của Đảng Chủ nghĩa Cộng sản rồi. Cho nên họ không muốn ai đi ngược lại cái quan điểm của họ. Thì họ cũng bản chất của họ là xấu xa, là dối trá. Và người theo đạo thì sống công bình, yêu thương, thành thật, ngay thẳng. Thì khi mà đã có 5 người thì nếu mà họ không đàn áp thì nó sẽ lên 10 người. Và nếu họ không đàn áp nữa thì 10 người nó sẽ lên đến 20 người, 50 người, 100 người. Và khi như vậy thì lẽ thật nó được công bố, thì công bình nó được lan tỏa, thì cái quyền lực của người Cộng sản nó bị đe dọa. Vì vậy mà cái chính họ sợ đấy là họ sợ cái sự thật được phơi bày thông qua việc người giảng Tin Lành và sự dối trá bị phát hiện, và họ bị giảm sút, mất đi quyền lực, họ bị thu hẹp quyền lực. Mặc dù người Tin Lành không nhằm mục đích tranh giành quyền lực với họ, nhưng mà họ vẫn kinh mất quyền lực vì sợ sự thật.
Dạ vâng. Bản chất của tôn giáo như lúc nãy tôi vừa nói đó, đó là khuyến thiện và chống ác. Thế mà Cộng sản Việt Nam thì luôn luôn là thực hiện những cái điều ác, họ rất là dã man tàn bạo. Thế mà tôn giáo thì lại chống lại sự ác, thì một cách nào đó đó là khiến cho Cộng sản Việt Nam bị tôn giáo chống, không cách này thì cách khác. Cho nên là họ phải chủ trương đàn áp tôn giáo, cho dù là cái tôn giáo đó có làm một cái nhóm nhỏ đi chăng nữa. Tại vì họ sẽ sợ là nếu mà cứ để cho tôn giáo được tự do thì tôn giáo nó sẽ phát triển, thì điều đó sẽ rất là bất lợi cho nhà nước Cộng sản Việt Nam. Vâng, bây giờ thì thời giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Xin chân thành cảm ơn mục sư Tôn. Và xin mục sư ngỏ lời chào quý thính giả của đài.
Dạ, xin cho tôi cảm ơn tới quý thính giả người đài đã lòng chịu đựng và nghe những gì mà tôi chia sẻ cùng với anh Nguyễn Chính Kết trong chương trình hôm nay. Hy vọng rằng chúng ta đã tiếp tục có cơ hội để rồi đem đến quý khán thính giả những chương trình, những tâm sự bổ ích thiết thực nhất cho cái phong trào đấu tranh dân chủ cũng như là tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Chúc quý khán giả cũng như là quý đài luôn luôn bình an, mạnh khỏe và gia tăng phát triển nhiều hơn nữa.
Dạ vâng, lời chúc của mục sư đối với quý thính giả của đài cũng chính là lời chúc của tôi. Vâng, và chúng tôi cũng xin kính chúc lại mục sư luôn luôn được mạnh khỏe để có thể thực hiện được cái câu chân cứng đá mềm trong cái cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ hiện nay của mục sư. Vâng, xin kính chào mục sư, chúc mục sư an bình. Dạ, kính chào quý thính giả.